ngày 16/8 năm 98 cũng còn trong thời điểm xếp hạng cư tại cái giảng đường chùa Phổ Đà. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập về văn cảnh sắc của Phổ Sơn Thiền Sư. Hôm trước thì chúng ta đọc học cái đoạn mà nói về cái sự thiếu sót của người tu học. Người tu học mà không có tam nghiệp bất cần thì công quả vô nhân khắc tự. Ba nghiệp mà biến nhát trễ nải thì công quả không từ đâu mà có. Do vậy cho nên là nhậm nhiên nhân gian tội thầm sơ giả bất giác lung chung lão hủ xúc sự diễn tường. Đó là những cái đoạn học rồi. Dần già ở trong nhân gian rồi trở thành những người quê mùa, không có hiểu biết về đời, không có tỉnh thức, không có giác ngộ, không có trí tuệ để nhận thức tự lý về mặt đạo. Cái bằng tỏa thần sơ giả thành nên người quê mùa, mặt đời cũng không xong mà mặt đạo cũng có gì. Bất giác lung tung lão hổ xúc sự diễn tường, hoặc không có lâu lắm gì thì kế người già nô lượng cộng rồi thì gặp việc thì cũng giống như là cái người mà sơ đặt vào giấc mà ngó chả có thấy được cái gì, chả có biết được cái gì. Do vậy mà hậu học tu tuân vô ngôn tiếp dẫn tung hữu đàm trước bất thiện diễn chân vì gặp việc những người có mặt vào giấc. Vì vậy mà những cái đoàn hậu tiến, những kẻ hậu sinh có hỏi han được gì thì không có lấy gì để mà dẫn dắt mà hướng dẫn họ. Giả sử như có nói có bài có chỉ dạy gì đó thì nó cũng không trúng với kinh điển, không trúng với sách vở, không trúng với cái hiểu biết của người trí. Hoặc bị thiên ngôn tưởng tất hậu sinh vô lễ, phân tâm phẩm khởi ngôn ngữ ca nhân, rồi chẳng may bị một người nào đó, một tử đệ nào đó mà nó chê bai, nó không kính phục thì là tất nó là vô lễ. Rồi cái tâm sân bừng bốc, rồi vì cái ngôn ngữ có vẻ là giận dữ, có vẻ là bất bình bất mãn để mà lấn át người ta, nguy hiếp người khác. Đó là cái đoạn là nói về cái lỗi mà thiếu về sự học, sự tu. Rồi bây giờ đây nói tới cái tai họa đây nè. Cái tai họa là nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ dân truyền đức bất. Chúng khổ dân truyền đức bất, nhữ tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà dạng, tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề di. Có nghĩa là chẳng may trong một sớm một chiều nào đó ngã bệnh ra nằm liệt ở trên giường thì các cái sự khổ nó bao vây mình, ép ngặt mình, rồi sớm tối ngày đêm cứ bồn chồn lo sợ hoang mang dao động, vì hiểu biết rằng đây rồi cái tiền lộ của mình đây, cái ngày mà mình giả như mà mình phải chết đây rồi mình đi về đâu. Tức là tiền lộ mang mang dĩ tri hà vậy, không biết rồi đây mình bệnh rồi mình có sống được nổi không, mà nếu sống không nổi mình chết rồi mình đi về đâu đây. Cho nên sợ hãi ghê gớm, nó rây rứt ghê gớm, nó ân hận những cái đã qua và nó sợ sệt những cái sắp tới. Cái bằng tiền lỗ mang mang dĩ tri hà vậy, tùng tư thủy tri hối quá, cho tới cái lúc này mới là ăn năn, mới là hồi tưởng lại cái giai đoạn quá khứ, cái lỗi không tu không học. Thì anh đang hồi tưởng lại lúc này thì có khác nào của người mà khát nước rồi mới đi đào giếng thì làm sao mà kịp để có nước mà uống đây. Có thể chết trước khi mà cái giếng có nước, vì đã khác rồi với giờ đời lớn thì đào sao cho kịp. À, thế cái đoạn mà ta đang học đây đó. Do vậy cho nên là cái người xuất gia tu học là phải để ý những cái đoạn, những cái đoạn mà nhất triêu hòa tịch tại sao chúng khổ dân triền bức bách này. Cái người mà là tu xin chức đó, tự tin lên cái khả năng truyền giới, thiền định trí tuệ của mình, thì dâu cho có hòa tịch tại sàn đi nữa, người ta không có bị cái chút khổ dân triền bất bách. Các cái khổ nó không có bao nhiêu, nó không có làm, nó ép ngặt người ta, ta không có sợ. Cái điều này nên nghiên cứu để ý. Tại vì sao vậy? Là vì cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời này, người ta hiểu nằm lòng, người ta tôi luyện trong tâm trí của người ta là từng ngày, từng tháng, chứ đừng nói chỉ từng năm, từng giờ, từng ngày, từng tháng, lúc nào người ta cũng, ta cũng nhận thấy rõ cái bốn cái chân lý đó của cuộc đời vô thường. Vì vô thường cho nên là người ta không có coi cái gì quan trọng. Về cái bản ngã mà là cái mà chấp nặng nề nhất, mà người tu hành ta tu sâu rồi người ta còn coi bản ngã ta không coi gì, ta sẵn sàng nghĩa là coi như chấp nhận là giờ sau hoặc là buổi chiều hoặc là sáng mai người ta có thể mất, người ta có thể chết mà ta cũng không hề sợ, là vì ta quán được cái chân lý vô thường. Quán vô thường như vậy rồi á, từ cái hiện tượng này người ta quán vô thường xong rồi người ta thấy người ta đi về đâu nữa, trở về cái bản thể chân thường chứ không phải là mất đâu, chứ không phải là tiền lộ mang mang vị tri hà giả đâu. Cái người mà không có tu, không có quán niệm là tiền lộ mang mang vị tri hà giả, chết là không biết mình về đâu. Cho đây ta quán vô thường để người ta thấy được cái thực chất của vạn pháp, cái bản thể của nó là chân thường. Học cái này là sâu lắm, cũng như sống mọi bông bóp bọt là vô thường, nhưng mà trong cái vô thường đó nó có cái bản thể chân thường của nó, chứ đâu phải là hết nước là cứ sống ngoài bông bông bọt là vậy đâu. Sự thật là cái thể của sống ngoài bông bông bọt là cái bản thể của nước bản lạnh như tờ, cái đó là chân thường. Còn sống ngoài bông bông bọt là những cái hiện tượng hữu cùng, hữu sanh hữu diệt, à nó nhiên khởi trên cái mặt biển bản lạnh vô cùng. Do vậy cho nên ta vẫn vô thường mà ta vẫn thấy được cái tính chất thường tạc thường trụ, không bao giờ mất. Vì vậy ta không bao giờ sợ. Người trí ta biết rằng là sống ngoài bông bông bọt mà lặn xuống là sống ngoài bông bông bọt nó trở về thành nước biển, chứ không bao giờ mất cái nước đó. Rồi từ cái phẳng lặng như tờ của nước biển đủ nhiên thì nó sinh ra sống ngoài bông bông bọt. Vì vậy cho nên sống ngoài bông bông bọt là nước biển, nước biển là sinh ra sống ngoài bông bông bọt kia. Do vậy mà ta không hề có gì sợ. Cho nên ta có cái vụ mà tiền lộ mang mang vị trí hài giảng, ta thấy rõ là chết không hề có mất. Học đạo Phật là đi tới cái lưỡng nghĩa thượng thừa là phải học vậy. Còn bằng không là tiền lộ mang mang vị trí hài giảng là nhất triêu hoa tịch tại sàn, rồi là nằm trên giường bệnh, rồi là đau khổ, là ghi gớm sợ chết ghi gớm. Bởi vì mình không biết mình sẽ ra sao, mình đi đâu. Mà nhất là nếu mà trong quá khứ mà mình tu học mà không tốt, không có nắm được chân lý, không nắm được chân pháp, thì cái ngày mà ngã bệnh trên giường rồi là ôi sợ sệt vô cùng, đối diện vô cùng và tiếc nuối vô cùng và ân hận vô cùng ở trong đó. Chính cái lúc đó là địa ngục nó duyên khởi ra hiện tiền, mà đọa lâu và đọa mau là giai đoạn đó, là ngã quỷ cũng giai đoạn đó, mà súc sanh cũng giai đoạn đó. Chứ còn cái thứ địa ngục mà ở giam phủ không có đâu, đừng có nói, đừng có tưởng tượng cái đó là lầm lạc, hoàn toàn lầm lạc. Lúc đó là lúc là hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là xuất sanh. Và nhất dạ dạng tử dạng sanh là lúc đó, mỗi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống là lúc đó. Chết sống là gì? Đây là cái lúc đó cái bằng bất tư nghị, cái lúc đó cái bằng biết sợ hãi cùng cực, đau đớn cung gần cái rồi cái là thoát quên đi được chút, là coi như là sống lại được chút rồi nó tỉnh được cái sợ hãi cung gần, nó làm cho đau khổ ghê vô lòng. Rồi lúc đó mà nếu mà cái tâm tham mà tham muốn vô độ mà chưa giải quyết được, chưa rõ mãn nó, thì cái thèm thuồng, cái khát vọng, cái hối tiếc đó nó thành ra cái tâm trạng của ngạo quỷ. rồi còn trí tuệ không có, nhận thức chân lý không hề có, thế là cái đầu óc suy mê như vậy. Giai đoạn đó được gọi là cái tâm trạng đó, trí tuệ đó, hiểu biết đó là hiểu biết của ngang bằng với cái của súc sanh. Cho nên là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái chất địa ngục, cái chất ngạ quỷ, cái chất súc sanh nó ở trong con người, chứ không phải là con người mà đi làm con trâu con bò làm bốn cảnh được không? Có, đừng có nói cái đó. Nói cái đó là mặc dùng vô số phương tiện để nói những hạn căn cơ sắp kép. Cho cái giáo lý tối thượng thừa không cần phải nói vậy. Ngay con người đó, có thể là đọa súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục trong lúc hiện tại. Còn như những người mà có học rồi ta biết vấn đề sinh tử này không có gì đáng sợ. Vấn đề vô ngã là ta biết là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử vô định chỉ. Vấn đề chết sống như là sự nổi chìm của sống bài con bóng bọt, không có gì đáng sợ. Và ta dựa vào cái hiện tại mà ta biết tương lai, dựa vào cái hiện tại, cái cách ăn ở của mình sao, cái đạo đức của mình sao, cái phẩm chất của con người mình sao, thì cái quả báo của tương lai nó là như vậy đó. Cho nên không có gì sợ, không có mất. Giống như TV mình là TV màu nè, giờ có cấp và cắt điện đi thì là các cái làn sóng màu sắc âm thanh hình ảnh đó nó trả về cho cái làn sóng của vệ tinh. Nhưng mà nếu là TV màu đắp điện nó lại thì hình ảnh màu sắc âm thanh đẹp đẽ đó từ vệ tinh, từ cái không trung đó nó trả về trở lại màu sắc đó, âm thanh đó, đẹp đẽ đó. Còn mà như thiên nhiên của mình là thứ xấu, thứ mà 30 năm trước thì mình tránh đen đó mà, thì là nhét điện cái là nó cũng trả về cho cái làn sóng điện mà người ta phủ sóng đó. Nhưng mà mình đắp điện lại thì đương nhiên là nó cũng trả lại cái hình ảnh, cái âm thanh, cái màu sắc, nghĩa là xám xám thịt nó vậy. Là vì thiên nhiên mình xấu mà, mình mua cái thứ giả tiền, mua này 30 năm rồi lỗi thời, thế thì là phải là nó tan biến. Trả về, cũng trả về cái màu sắc xấu đó. Và khi mà đắp điện, có trở lại cũng là cái thứ xấu đó. Còn nếu mà là tạo cái TV mà thật tốt rồi, hi-fi và thứ thổ nạn, thì tắt điện thì nó trả về cái làn sóng trong vũ trụ, trong không gian bao la. Mà đắp điện trở lại thì nó trả về những cái đẹp đẽ đó. Thế thì cái nhân mà của chúng ta mà là ăn ở, mà có đạo đức, mà có phước đức, rồi có trí tuệ đó, thì ta mất cái phần này là coi như là ngắt dòng điện. Giờ thì sau đó là đầy đủ điều kiện, coi như ta đóng dòng điện lại là đầy đủ điều kiện nó trở lại, thì ta vẫn là xài TV màu thôi. Cho nên không có gì sợ hết trơn. Chân lý Phật dạy nhân quả như vậy, là phải tin nhân quả như vậy. Vì vậy cho nên người Phật tử tại gia mà nói chuyện ai cũng chết rồi sợ đó đi một rồi là làm nhà lầu nhà kho, làm ba ly, làm dài, làm giới rồi để đốt cho những cái linh hồn. Cái đó hoàn toàn không phải người đệ tử Phật đâu, có đi chùa đi nữa cũng không phải đệ tử Phật. Đà giáo ngoại đạo tin ngu mơ nghĩa hoặc, không bao giờ có như vậy được. Cái hồn quá lớn, con người chết rồi cái hồn mình biết, cái hồn quá lớn. Nếu cái hồn mà nó bằng con người thì làm sao mà làm cái nhà có năm sáu tấc rồi mà hai tầng. Tại sao biết cái hồn nó còn có từng ba phân? Giờ là đâu biết hồn ba phân để làm cái nhà như vậy chứ. Rồi TV thì không có ruột, không có cái điện, không có gì đâu hết trơn á, vậy mà cũng mua đốt. Rồi hình ảnh đâu tổng, rồi đâu có cái đài để phát sóng cho cái loại TV mà không có ruột đó. Thế thì là hồn của thân nhân mình lấy cái gì mà có hình ảnh để coi đây? Tại mặt ơi là tại mặt. Tôi nghe cái tôi nể mấy người đó thích vậy đó. Quá đi, sao mà dễ tin một cách kỳ quặc. Làm cái đôi giày, làm cái nhà, cái cửa, cái xe, tội gì đều là không có tỷ lệ. Con người của mình bề cao làm thứ 6, thứ 7 thì cái cửa của mình là phải là hai thứ, hai thứ hai. Rồi là nhà cao cửa rộng thì cái nhà cửa của hai thứ hai, thấp cũng phải hai thứ. Còn giờ mình biết cái linh hồn của thân nhân mình là chết rồi nó còn bao lớn để mà làm cái nhà, làm cái xe, rồi làm cái TV, rồi làm mà không có máy móc, Má nóc là đồ giống, đồ Việt Nam nó giống như chạy rè rè, họ còn rã mà nó không có má mà giống sao được mới hay. Vậy mà tính được nó kỳ cục. Cho nên cái đó không phải học, không phải đệ tử Phật. Thành ra đệ tử Phật là phải tin nhận nhân quả. Mình tu tâm nguyên ngũ giới là dứt khoát là mình chết đây á, là giống như là mình nhấc dùng điện, nghĩa là nhân duyên tan rã. Nhân duyên tan rã. Rồi vấn đề mà phát sinh lại là giống như mình đắp dòng điện trở lại thì lại nhân duyên nó hòa hợp lại là mình lại vẫn là người thôi. Đâu có dễ gì mà ở vào cái địa ngục nào đó mà phải mua nhà mà đốt. Mà nhà đốt thì nhà dễ sao ở được, xe cổ thì như vậy sao thành được. Cho nên là cái nghề mà ta học lý là ta không có sợ. Nó sẵn thường ra là cỡ như tôi vậy là không bao giờ nữa chắc. Tất nhiên là cũng ngán cái mà nó, cái lúc mà nó sắp chết là mình không biết là nó ngột nhiều, ngột ít rồi nó ngột tới bao giây. Mà nó khó chịu cái đó là nó rõ, ngán à. Ngán chỗ đó là. Còn cái vụ mà không có cái vụ mà phiền lộ mang mang gì thì là giảng là nha. Ta biết đàng hoàng là ta đã tiêm đi màu thì đóng điện trở lại là nó cũng trở lại là nằm tiêm đi màu thôi. Cái đó là cái chắc rồi đó. Nhưng mà thanh thật mà nói, còn lo không biết là cái ngày mà nó bỏ cái sắc thanh có rộn hay là nó bày bày nhầy nó chạy bày. Phải nói cái đó là bây giờ chưa có cái thiền định mà để tin cái đó. Chưa thấy cái đó. Còn cái chỗ mà nó đi đâu nó về đâu là biết rõ. Chỉ có ngán cái lúc mà khi nó thay đổi sắc thanh. Điều đó là điều tới tôi thì chưa dám quả biết. Còn cái mà nó ở thì cõi nào ở trong 10 cõi thì tôi phải biết rõ ràng cho nên không hề có sợ sệt. Tiền lỗ mang mang dĩ tri hà giản tùng tư thủy tri vướng quá. Tôi nhắc cái đại chúng nha, chúng ta nó là ảo quá không thân tức pháp thân đây. Cái vấn này là cái hiện tượng nhân sinh của cái pháp thân bất sinh bất diệt. Giống như sống mời mong muốn bọn là cái hiện tượng nhân sinh của nước biển bất diệt bất sanh. Phẳng lặng như tờ và mênh mông vô tận. Nước của bóng biển là phẳng lặng như tờ và mênh mông vô tận. Còn cái sắc mờ bằng bóng bọt thì đó là những hiện tượng có sanh thì có diệt. Và diệt để rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Dù nó sanh diệt như vậy mà nó không ngoài không rời cái bản thể bất sanh bất diệt là nước biển. Con người cũng như vậy. Con người là hiện tượng như sanh của pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên là thằng này dù chết sống sanh diệt diệt sanh mà cũng trở về giống như sống ngoài bông bọt trở về nước biển vậy, không có mất. Đó là đạo Phật nha. Cái luật mà bảo toàn năng lượng người ta vẫn xác định rằng là đã là vật chất và không bao giờ có gì mất. Chẳng qua là nó chuyển sinh ra hình thái này, nó chuyển sinh ra một hình thái khác, dạng này nó sinh ra một dạng khác. Chất này nó sinh ra một chất khác và là không bao giờ mất. Nó ví dụ như nước này là trong tách này mình uống này, uống mình thấy như mất cái gì ra nhưng mà không bao giờ mất, sinh ra dạng khác. Cái dạng đó nó làm cho tư những cơ thể của một con người. Rồi cái nào nó cần mà cái nào nó thải ra nó thải ra thì gọi là nước tiểu. Mà nước tiểu đó mà ta đi trên thuyền ta lấy lại là ta chuyển hóa cái chất thải mà trước ta bỏ ra cái nước kia nó trở thành cái nước vẫn dùng lại được, không có bỏ, khỏi cần bỏ. Cho nên không hề có sợ. Còn không có tu học thì rõ ràng là tiền lộ mang mang vị trí hà giảm sợ lắm. Sợ chết rồi là cái gì mình có để mất. Mà cái đó là do chấp ngã và chấp pháp mà ra. Dứt khoát là đệ tử Phật mà trong cái giới tâm niên tu hành là luôn luôn là phải để ý vấn đề chấp ngã và chấp pháp. Cho nên cái chùa của mình không phải là chùa ở này, mà cái chùa đẹp gấp một ngàn lên cái chùa này. Mà hãy còn sống đủ nhân duyên mà có ra được cái chùa như vậy thì cứ làm Phật sự như vậy mà làm. Còn ví dụ như là chết thì bất cứ lúc nào mà đừng bao giờ nó ủa tôi chết rồi đây, tôi để lại cho ai đây, đây là ai vậy, đứa này đứa kia đứa nọ gì tôi thấy nó đạo đức không có giống như tôi vợ tôi hồ à, kiểu đó là ngu cùng vô tận đó.
ngu vô cùng cho tận ngu là
khoan dứt khoát là không được nhớ. Đồ đã xài cần vô cũng vậy, nếu mà có xài tự nhiên tốt, mà một lát nữa chết là cái đó coi như không có tương quan gì cuộc đời mình hết. Xài tự nhiên như vậy thì được hết xài và không có sao hết. Mà còn mà tiếc mà nuối mà đau mà thương đó là vô cùng nguy hiểm. Chính cái đó là cái bệnh chúng khổ dân truyền bất bách là cái đó. Các cái khổ, khổ về nhớ thương, về tài sản, về vật chất, về thân nhân, về quyến thuộc, về sự nghiệp, ô nó đau thương trùng trùng vô tận, gọi là chúng khổ. Khổ mới biết về tài, về của cải, về sự nghiệp, về danh, về sắc, về thực, về thùy, lúc trần lúc dung gì đều khổ hết, nhớ hết thương hết. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà ở những thế gian này có đó nha, có đó. Nếu mà tôi không khéo là có đó, tôi mà vẫn bị dướng vào cái đó là thiệt thòi vô cùng lỗ lã một phí cuộc đời. Thay vì mình không có chùa chiền thì mình là còn có thể nhẹ nhàng hơn được, mà nếu chùa chiền mà lớn lao và sự nghiệp vĩ đại dài càng nhiều mà còn mới muốn như vậy là lỗ lã nặng hơn là cái người ta có một căn nhà. Người thế gian, người cư sĩ người ta có một căn nhà thôi, 4 thước 18 thước là người ta đã bằng lòng và an lành được rồi. Ở đây mình là 5-7 ngôi chùa, chùa nào chùa nấy là tỷ tỷ, rồi mình sẽ chúi đầu cắm mũi gửi gắm linh hồn ở trong cái thứ vật chất mà vô ích đó một cách lỗ lã vô cùng. Để cái đó không khéo là nhất kiêu hòa tịch tại sàn chúng khổ danh tiền bất bạch. Hiểu tịch tư thống tâm lý hòa hoàng, hiểu tịch tức là ngày đêm lo âu tính toán suy nghĩ đau khổ trong chất sợ sệt khủng khiếp hoang mang dao động, không biết rằng tiền lỗ mang mang mình sẽ đi về đâu. Nói hai câu này hay lắm, tổ căn dặn nhắc nhở đừng để cho tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề đi, đừng để cho các nước rồi mới đợi đào có khi đông kịp qua quần lắm, có người đào kịp có người đào không kịp. Vì đã khác rồi mà còn đào nó mọc thêm nó khác nữa, thế là chết trước khi nhiên con đó. Để cho cái già rồi mà mới học mới có ý thức về tu hành thì tu không kịp. Cái tập khí cái phiền não gột rửa chưa trôi chưa sạch là mình đã bị mang đi rồi. Hai câu này rất là sâu sắc. Tự hận tả bất giữ tu niên giảng đa chư quá cựu, à lúc bây giờ đây hối hận, tự hối hận. Từ trước đến nay mình không sớm tu hành để cho nhiều tội lỗi quá nhiều, tội lỗi quá nhiều, tạo nghiệp quá nhiều, tạo nghiệp quá nhiều về thân về khẩu dĩ, tạo nghiệp quá nhiều, cho nên phải hết sức cảnh giác à. Chứ cần không á, cái từ Phật sự nó gạt gẫm chúng ta đó, từ Phật sự nó gạt gẫm. Mà mình làm những cái điều nghĩa là không phải là cái trọng tâm, cái mục tiêu của nó không hướng về giải thoát giác ngộ, mà nó hướng về những cái thuộc về của tục đế, của trần duyên, thì tới chừng mà chết này nè thì tự hận tạo bất diệu tôn niên giảng đa chư quá cựu, thấy rằng cái việc làm của mình trong thời gian dài đó là việc làm đó không có hướng về giải thoát giác ngộ, mà nó chỉ là những cái phù phiếm, những cái vật chất, những cái tầm thường của cuộc đời. Lâm hành quy quốc hạ bố chương hoàng, lúc bây giờ trước khi mà chết, trước khi mình rời bỏ cõi đời này thì cuối cùng hốt hoảng lo âu sợ hãi, cái tâm trạng không tả được thì gọi là lâm hành quy quốc, nghĩa là cuối cùng hốt hoảng sợ sệt, nghĩa là thất thanh khủng khiếp. Rồi thì sao? Rồi thì học xuyên tức xuyên sức tâm tùy nghiệp, nhân gian phủ tái cường giả tiên thiên tâm tự đa đoan trọng xứ thiên kỳ. Tổ dạy rằng là, Tổ Quy Sơn dạy rằng là cái thân này ví như là cái lòng, mà cái tâm thức của mình ví như là cái con chim. Nếu nó là chim thì cái lòng rất thì chim bay về rừng trong bài đâu. Nó là chim hãy cái lòng mà rắp, lòng mà phúng thì nó bao giờ được. Cái thức tâm ở trong cái thân này cũng vậy. Cái thân này mà chết đi rồi, thức tâm của chúng ta nó theo cái nghiệp của ta. Con chim là gì? Cái nghiệp của chim, cái sự sống của chim là ở rừng, cho nên là thế là lòng rắp thì chim bao giờ được. Thức tâm của chúng ta hàng ngày trong đời sống, chúng ta yêu cái gì, chúng ta mến cái gì, chúng ta thích cái gì, chúng ta làm cái gì, thì cái lúc mà cái thành tích này mà rời bỏ cái phần này để mà mình chuyển qua qua một đời sau mà, thì cái thức tâm mình theo cái nghiệp đó. Ví dụ như cái nghiệp nhất hại thì là thích nhất hại nữa. Cái nhân duyên đó nó tìm cái chỗ nào có nhất hại để nó tác hợp vào nó tác hợp theo cái kiểu cái quan điểm mà đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Hôm đó tôi đọc có cái đoạn Ngô Tất Tố viết cái chuyện mà tắt đèn, tôi đọc một đoạn tôi đọc không nổi nữa. Có cái ông đó, người Việt Nam mà làm ta sai cho Pháp, cho quan mà quan của Pháp. Thì cái đời của ông đó là làm cái nghề kêu bằng xử tử hình, chặt đầu nó bao nhiêu rồi. Thế là cái tuổi ông già cũng trên 50 rồi, cái này quan tay nó cho nghỉ làm gì vậy? Thời gian mà nó vẫn thường thân cận vì một người ta sai mắc lực, cho nên nó vẫn còn quý mến. Cho tới một hôm nọ là có 10-12 người mà tay nó xử rồi là tử tội. Thế là nó kêu cái ông này lại. Bây giờ cái đợt này ông làm một lần chót đi, rồi tôi sẽ có thưởng có khen này cho ông. Nhưng mà ông làm cũng ngon rồi nha. Ông chặt đầu người ta, ông phải chặt cái cho nó ngọt thôi, chứ mà ông chặt hai dao là không có được. Quan trên thì dày lắm, mà dày chui rồi, ông mà dày chui cái đó. Thế là ông ta lấy cái đồ nghề mà tấu ông ra, ông nghĩ là ông tập chém cái chuối, cái dù chuối chém ào ào, nghĩa là ông chém, ông nói là sống không thù nhau, chết cũng không quán nhau, chém hực, sống không thù nhau, chết không quán nhau, chém hực hực hực. Chém sao cho nó ngon mà chém 12 cái đầu, mà mỗi cái đầu là chém một cái thôi. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi khiếp quá. Thế thì là cái nghề đó thức tâm theo nghiệp đó nha. Nhưng mà ông nói ông làm nghề đó là vì cơ báo, nhưng mà kể là ông cũng ngán đấy, cho nên nó mới đọc câu lòng chú đó: sống không thù nhau, chết không quán nhau, hức. À, chém khác là sống không thù nhau, chết cũng không có gì quán nhau nha, hức. Là tại vì sợ nói câu đó để tránh an mình. Tại vì làm nghề đó bắt buộc mà phải vì sự sống mà phải làm. Thế thì học siêu tức phi thức tâm tùy nghiệp lợi cho đó. Sau này là mình cũng gá vào những cái nghề nghiệp mà mình thích. À, cho nên mình để ý cái đó. Do vậy cho nên là tiền lộ không có gì mang mang hết. Cái người học Phật không có gì gọi là tiền lộ mang mang, mà là người ta thấy rõ con đường của người ta. Nếu mà bằng trong sự sống anh quân tập hàng ngày, cái chuyện mà chết nhất như vậy, thì kiếp sau trở lại thì cũng xem cỡ vậy. Kiếp này mà đâm nó về cơ bạc, về dục lạc, thì kiếp sau mình cũng còn cơ quan chằng chịt, cái đó cũng chưa rời khỏi được đâu. Còn kiếp này mình sống với tâm nguyên ngũ giới, thì kiếp sau mình cũng sống lại trở lại là cái người có tâm nguyên ngũ giới, cũng xem cỡ đó, hoặc là lên chút. Mà nếu mình tâm nguyên ngũ giới mà mình không trọn lành á, thì có thể nó sụp chút. Đời sống mình nó có những cái bất lợi nào, bất hạnh nào đó xảy ra trong cuộc sống. Còn những người tu tập thiện trọn vẹn thì theo kinh Phật đó là cái người mà tu tập thiện mà trở lại làm người nữa đó, thì tài sản, vợ con, gia đình hạnh phúc không ai xâm phạm được. Mà nếu mình tu có sức mẻ trong cái tập thiện chút nào đó thì nó bị sụp mất mẻ sức mẻ chút nào đó. Mà nếu tập thiện mà mình hơn cái tiêu chuẩn của tập thiện thì mình được lên để tiến lên cái địa điểm tu tập cao hơn. Thế thì cái người học đạo người ta là ta học hiểu cái lý nhân quả rồi thì người ta biết là học siêu tức phi thích tâm tùy nghiệp. Nếu trong cái lòng là con chim mà lòng rất thì chim bay về rừng thôi. Thức tâm của ta là ở về nhân thường thì chết rồi là ta cũng trở về nhân thường. Thức tâm của ta là tu tập thiện nghiệp đạo là thiên thừa, thì ta trở thành cái người mà hưởng phước báo của thiên thừa. Thức tâm của ta là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, thì trở lại ta cũng là cái người mà đi vào con đường giải thoát giác ngộ để tiến lên A La Hán. Đó là cái chân lý nhân quả của đạo Phật dạy như thế. Học xuyên được tức thì thức tâm tùy nghiệp. Thức tâm nó theo cái nghiệp, tức là cái hành động mà ta đam mê, ta thích thú ở trong đời hiện tại này, nó sẽ quân tập. Nó giống như là một người mà thích học vẽ thì là bữa nay học vẽ rồi, ngày mai học vẽ, tháng sau học vẽ, năm sau học vẽ, thì càng vẽ cho tới 50 năm là thành một họa sĩ chứ gì. Người học đàn cũng vậy, nó thích học đàn, bữa nay học đàn, tháng sau học đàn, năm tới học đàn, đàn 5, 3 năm, 10 năm rồi là mình thành nhạc sĩ. Cũng vậy, người thích tu hành, nay học kinh, năm tới học kinh, học luôn mấy chục năm học kinh và làm luôn suốt cuộc đời học kinh, là người này nhất định là giảng kinh thuyết pháp là thông vậy, nói vậy. Mà đã thích cái đó rồi thì đời sau mà là tiến lên là cũng nói cái đó mà đi lên. Vì cái năng khiếu của mình thích cái đó thì mình sẽ đi vào con đường đó. Giống như cái năng khiếu của kim hay là rất là có bao giờ lần. Thế thì là trong cái đời này là văn hóa, là kỹ thuật, là hội họa, là âm nhạc, là y học, là kinh tế, là chính trị, là và đạo đức nè. Mà mình thích đạo đức thì đời sau mình cũng đạo đức thôi, chứ không có cái vấn đề là tiền lộ mang duy trì hà giảng nè. Ta biết cái hướng đi của người ta, cho nên ta không có sợ, cho nên không có cái vấn đề là tự hận tạo bất dự tôn niên giảng đại chưa qua tụ. Người trí người ta không bao giờ có những hối hận. Vì sao? Vì người trí người ta biết là cái hậu quả của việc làm của người ta, người ta làm cái này nó ra cái hậu quả gì ta biết rồi. Do vậy cho nên là kẻ ngu thì nhiều hối hận, mà người trí thì không có hối hận. Mà ở đây là tự hận tạo bất dự tôn niên giảng đại chưa qua tụ, là để chứng tỏ là cái người này là không có trí tuệ trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Để cho lâm hành quy quá thả bó chương hoàng, để cho cái lúc mà sắp chết sợ sệt lo âu hãi hùng kinh khiếp. Chứ còn cái người trí người ta không có hãi hùng, không có sợ sệt, không có lo âu, vì ta biết ta đi chỗ nào, ta biết ta sẽ đến đạo nào trong 6 đạo, đạo nào trong 10 đạo, thâm văn duyên giác Bồ Tát và Phật, ta đều có thể biết được cơ mà. Cho nên không có cái vụ gọi là thả bố chương hoàng, không có hãi hùng, không có kinh sợ đâu. Học Phật là phải hiểu như vậy. Cho nên việc làm mình phải biết à, mình phải biết trước. Bởi vì nghe là học Phật là phải học nhân quả rồi, học nhân quả rồi. Thế thì nghe cuộc đời này là mình tu tập cái nhân gì thì cái quả tại sao nó vậy thôi. Cũng như hiện giờ là mình trồng cây gì thì 3 tháng sau mình có cái cây đó, hay là 5 năm sau mình có cây đó. Hiện giờ mình trồng sầu riêng ngon thì 5 năm sau có sầu riêng ngon. Hiện giờ mình trồng khế chua thì 3-4 năm sau mình sẽ có khế chua ăn. Hiện giờ mình đi gieo cái hộp mã tiền thì 4-5 năm sau mã tiền có trái, mình ăn cái trái nó có cái chất độc như gốm. Thế thì trồng cái gì, cái nhân nào thì ra cái quả ấy. Cho nên đấy cái câu mà học sư Tức Phi, thức tâm tùy nghiệp như nhân phụ tái. Cho nên việc làm mình phải biết rằng, mình biết trước. Chúng ta mỗi bước người, mỗi bước người, mỗi niệm, những chất người ta tâm niệm cho mình niệm, tâm thích, tâm vui, tâm thích nha. Là vô thời phát biểu lượng tất định. Mà nó không phải có giờ. Thời giờ cũng không thể, không thể chờ ai. Vậy đây nếu như vô thời phát biểu, bây giờ một cái tên người ta gọi là mấy từ pháp. Vận dụng cho lấy ngôn từ đẹp đẽ mà trong mình nó có cái áp dụng. Tức là các cái vụ mà ấn với tâm đó, tức là không có tâm ngữ mà, không có tâm ngữ được rồi. Mà chính phụ vô thời đó, nó biết người, nó biết người, nó làm cho người chết như từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm. Sống trong một giờ đồng hồ là giữ vô thời nó. Cái
Chứ vậy người ta mạnh, người ta đồng cảm cho mình sai. Ăn mình sai với cái đồng hồn đó này. Là trong dòng người ta trước là thấy cái chủ nhân rất là rõ. Chủ nhân rất là nó ba bộ. Nó là người ta gọi là tạm thái vượt. Thái vượt nó vượt rất là thấy rất là rõ. Rồi nó thái giả, nó có tiên con người, nó đi cầu. Cầu là mất mất là ếm ho, rồi là rất là thì cái trường hợp đó là cái tôi nghĩ về hồn đó nó biết nó mất mình gọi là mặn hết cái tâm tình mặn hết mình vẫn mất mình mà cái thể thôi nó là nếu mà không có uống hết mất tầm không được không có thêm nước là mất hết là trong vòng một ngày đều có thể chết không có kéo dài hơn nữa cái điều là trong cái hồn đó là chân lý của cuộc đời luôn luôn là nó vận động sanh diệt diệt sanh. Cái môi trường nó có hai mặt, nó cũng nhớ như con dao hai lưỡi, dùng nó đúng cũng giúp nó làm cho con người từ nhỏ hồi mới một tháng trong lâu hai tháng ba tháng năm tháng nó tạo ra lần lâu nó thành cái thứ nguyên rồi nó thành ra là thân thiếu niên thiếu nữ đẹp đẽ tròn trịa xinh xắn đầy trong mộng xuất sắc. Cũng là do người hồi mạnh nó làm cho con người phát triển như thế nữa là tóc da lăn bóng là toàn thân đều phát triển đẹp đẽ xây dựng nhưng mà lăn tới 30 tuổi là bắt đầu là từ đó cái người thường đi theo cái chiều hướng xuống là từ từ đó là cái da nó không còn bóng mướt mịn nữa. Được có thể nó lần nó từ theo cái kinh nghiệm, từ theo cái điều độ của cuộc sống. Lần tới 40 tuổi mà mang kính vô có nghĩa là vô thường rõ ràng biểu lộ ra rồi. Biểu lộ là cái mắt suy thái trước, suy thái gì, cho nên là không còn đọc chữ nhỏ nữa được. Đó là cái biểu lộ của vô thường đó. Nó giúp người như là từng dây từng bước từng sách mai rồi. Thế thì là vô thường là cái biểu là ai? Là ngày và đêm. Cái đơn vị của nó là nói về những hữu là ngày và đêm. Do vậy mà trong những trường phim truyện của Trung Quốc của Hồng Kông rồi là khi nào mà có cái vấn đề là có quỷ giống như người sai vô thường nó bắt người ta là nó vẽ một đứa là mặt trắng một đứa mặt đen là tôi hiểu cho ngày và đêm rồi. Đen là đêm mà mặt trắng là ngày. Nếu một ngày mà ta sống trong một ngày là vô thường đó nó tiêu diệt mạng sống của ta, sinh lực của ta một phần. Qua một đêm nó tự nhiệt của ta một phần nữa. Cứ như thế. Cho nên tôi gọi là con quỷ vô hồn. Nó giết hại từ vô hồn sát quỷ. Cái sự thật không có con quỷ gì hết. Có những cái thánh kinh. Nhưng mà những cái bất hiểu nghĩa. Mà người ta không triển khai. Người không triển khai ra. Nó làm cho những người Phật tử. Kể cả tăng ni. Mà không được người ta triển khai ra thì làm cho người ta sợ hãi cái tình quỷ vô thường. Dù trong trên phim ảnh nó làm ra cái hình dạng tình quỷ vô thường như thế thì ta tốn là có hắc bạch vô thường thì ta sợ. Chứ thì thật, cái đó là ta gọi là cụ thể quá cái ý niệm vô thường, cái sự sinh diệt, sự sinh. Nếu nói nhất là ngay và đêm. Thế thì ta cho nói mà ta nói cái cách là cái phía đồng hồ này một cái giải quan này cũng là biểu hiện cho mình một cái giải là một cái vô thường. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà mình làm cái giải gì là mình biểu hiện cho mình. Giờ vậy cho nên lấy cái người ta dễ hiểu nhất là ban ngày là cái vũ trụ con vũ trụ về mặt trắng, ban đêm là con vũ trụ về mặt đen. Vậy là sống qua một ngày là nên là cái mạng mình rút ngắn lại thì được vượt qua mạng dịch từ giảm như hiểu thủ như tư hữu hòa tạc. Sống qua một ngày nên là cái mạng mình bị rút ngắn đi. Cho nên tôi gọi là vô thường. Sát nghĩ niệm bậc mình. Từng bếp mình niệm. Từng cái nhớ cho cái chút nhớ hòa mình là vô thường đấy. Nhớ cho cái ai gọi là vô thường đấy. Nó nhất chất mạng người trong người thương. Thứ nhi. Vô đồng hồ. Từ cái nhớ của cái chút. Tôi nghĩ với tôi là Phật là chỉ cho những cái mà nó cái gì mà nó làm chướng ngại, nó làm cho cuộc sống của ta bị trở ngại, bị khó khăn, không được an lành, không được xua chở đấy nữa, gọi đó là quỷ, là ma. Thế là mà không hề có chấp nhận ma và quỷ. Quỷ đâu là mặt này những cái thứ này. Ma đưa lối, quỷ đưa người. Thế nên như là mình thấm sai cái đạo lý. Thế nên như một cậu con trai mà lớn lên rồi nghe lời bạn bè xấu, bỏ học bỏ hành, cởi xe mua, ăn cắp tiền, hút, thì xe, heroin, thì đi vào cái chỗ gia đình tử biến, đau khổ, mọi thứ khổ đau. Mình đến gần đó, thế thì bây giờ là đó là ma đưa lối, ngủ đưa người. Tự mình biết, lấy mình vào trong cái con đường mà ma ngủ đưa lối. Cái gì là không có bao nhiêu nè, do mình không có trách nhiệm, do mình không có tư tưởng tuệ, mình không đoán được cái hậu quả của chị ca, mình không đoán được cái hậu quả của say sưa, mình không đoán được cái hậu quả của cờ bạc. Rồi mình đi vào trong con đường đó là nó sinh ra cái quả khổ đau như vậy, gọi đó là ma đưa lối lũy đưa đường. Còn những người có tiếng, những cái công an, những con hiếu cũng nghe lời cho mẹ, nó nghe nói cái tai họa của chị Trang mà tôi nó không dám đem mạng vào chỗ đó. Nghe nói cái tai họa của rượu của nước lá, nó không, nó chưa. Thế thì là do có kinh nghiệm, do có tư duy, do có trí tuệ nhận thức được cái hậu quả của việc làm. Chứ không có quỷ ma nào. Thứ người mà không làm chủ được là ma đưa lối, quỷ đưa đường, tự mình buộc lấy mình vào trong con đường đó. Chứ là bà không chấp nhận quỷ và không bao giờ sợ quỷ. Sợ ma. Có người hỏi là thế vậy thì sao là ông kia là thấy ma, bà nọ thấy ma và lúc nọ nghe nói ma. Thì cái đó xứng đáng rằng là mọi người muốn đặt vấn đề đó, muốn nghe cái câu giải đáp đó cũng phải thành thật với lòng mình, tự bình tĩnh mà nghe thì mới nghe được. Bằng không cũng không tin, cái giải đáp cũng không tin. Ví dụ như ông A với ma, nhưng mà bà B, anh C, chị H, chị Y, người ta không thấy ma. Do vậy nên cái người nào mà gọi là người đó thấy ma đó nè, bảo rằng cái đó là việc không có gì là chân lý cả. Ma đối với người đó, vì người đó nó có một cái ma, tự phát hiện ma ra mà sợ. Chứ còn như người khác người ta không thấy ma. Mà trên đời này thật sự có người thấy ma rất dễ, mà có người không thấy ma rất người, chỉ nghe nói ma mà không hề thấy ma. Thế thì là làm sao mà mình khẳng định rằng trên đời này có ma, và chứng minh bằng cái thiểu số, rất thiểu số của những người mà thấy ma và bị ma hành. Thật sự có phải bị ma hành không? Người kia người ta là cái thần kinh của người ta, cái ốc của người ta nó loạn, thần kinh của người ta nó yếu, người ta thấy nó giống như là cái người mà có hát mờ, thấy con người bay chập dần trước thì là ai nè, rồi báo rằng là cái tầng quan này tưởng nào cũng có rồi, đúng không? Đâu có đúng được. Tại cái mắt nó trị bệnh, cái mắt anh bệnh đang thấy ma cái rồi, cái ma đây. Còn nếu là cái tâm này ta không hề thấy có rồi, không thấy có rồi chúng ta, mà cái mắt anh bệnh anh đi đâu cũng thấy có ba rồi chúng ta. Còn cái người bệnh có mắt là thấy có sự chỉ đi gian ngang vậy, đi đâu cũng có sự chỉ đi gian ngang vậy. Đi cái lạnh nó cản cứ đứng trong đường mình vậy đó. Nhưng mà bao nhiêu người ta cũng có bệnh, ta không hề thấy sự chỉ. Vì một người nói rằng là trong không gian là chỗ nào cũng có sự chỉ dân, đúng không? Đâu có đúng được. Do vậy tôi nên là vấn đề ở đây mà tôi muốn nói là không hề sợ bao nhiêu nếu là người để tự bật thật. Còn ai đó dẫn chứng người nào đó, anh A sự nên sự chỉ đó, thấy là do anh ta thấy, mà lấy cái thấy của anh đó, của chị đó, mà đem mà nói với bao nhiêu chuyện người khác không thấy, để chứng minh là có ma là điều đó, người để tự bật không tin được. Mà nếu cái đạo Phật không hề phải quỷ được sẵn này, cho nên cái chuyện vô thường sát quỷ này đừng bao giờ nói rằng có con quỷ là hoàn toàn sai, không phải để tự Phật đâu. Cái chuyện ma cái quỷ là chỉ cho những sự quấy nhiễu, những sự ràng buộc, những sự làm cho mình là không còn an tâm, không còn là tâm hồn, hay là nối ven, hay là bận biểu, cuộc sống khó khăn trở lại, gọi đó là cái tâm trạng, cái hành động bị ma đưa lối, giữ đường, chết thì thật. Mà vì không có con ma và con người. mà để cái tuổi đó chứ không là sợ, là sợ cho nghĩ được rồi mình nhìn thấy trong phim là nếu mặt trắng cho mặt đen đó là hoàn toàn không phải vậy đâu. Nó không có quyền bất an hết. Vô thường sắc quỷ nhẫn nhẫn bất đình mãn bất khả quân thời bất khả đãi. Cái con quỷ vô thường lớn nhất rồi. Vậy thì nó đã giờ. Tại sao vô thường á, mình học kinh điển mà kinh điển cho bằng kinh điển phương tiện á, là khuyến khích mình phải thấy được cái chân lý vô thường, nhận thức chân lý vô thường để rồi xem thương hết mọi sự vật trên đời này để mà nhắm gan, để mà đừng có bám víu, đừng có bận điệu nữa. Thì mình học cái đó mình thấy được đúng quá, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà không phải là học được là chưa tới nơi đâu. Lớn chứa mà thấy được cái tính chất vô thường của sự vật, trong đó kể cả con người của chúng ta, cái tâm linh này cũng vô thường. Và nếu trong đất liền tài sân mây nước có cây qua lá sự vật bên ngoài cũng đều vô thường, thấy cho được, thấy cho rõ. Nhưng mà thấy cho rõ cái tính chất vô thường xong rồi nó sao nó phải thấy cho được cái tính chất thường của dạng hợp. Cái vô thường đó nó sản sinh từ nơi cái bản thể chân thường đó. Sao có vô thường là vô thường đâu nha. Vô thường là cái duyên dũng, duyên sinh của cái bản thể chân thường. Cũng như tôi ví dụ hồi nãy, sống ngoài bông bọc là cái hiện tượng duyên sinh của cái bản thể bất sinh, bất diệt chân thường là nước biển phật lạnh như tập. Cho nên là nói đạo Phật là nói đến vô thường là nói vậy thôi, bắt đầu là phải dạy vậy để cho người ta bớt đam mê, bớt chấp mắt, bớt nặng nề về cái ngã chấp và cái pháp chấp. Chứ còn học cái chân lý vô thường của đạo Phật tốn là như là chân lý rồi đó, chưa đúng đâu. Chân lý đây là chân lý chưa bằng thực tế, chân mà chân có thực tế. Còn chân lý mà chân đó ra thì ngoài cái vô thường phải thấy được cái tính chất thường. Đó là mình phải tìm thấy cái bản thể chân thường của sự vật hiện tượng. Chúng ta muốn thấy nước, thấy sống ngoài bên bóng bọt của những tàu của Long Hải, người ta tưởng thấy nước, người ta nói đó là nước, không đúng. Mà người ký mà muốn tìm thấy nước biển là phải bỏ đi cái sống ngoài bên bóng bọt của làm sao lôi vô trên mặt nước biển. Hoặc phải tạo cái điều kiện cho nước biển vô trong hồ, vô trong sông, vô trong lưng, vô trong ao. Lúc bây giờ mới thấy được cái thể của nước biển là bằng lại, chứ không phải là lơ vô. Chứ nguyên sống ngoài bằng bóng bọt không phải nước biển như vậy, nhưng mà nó không rời nước biển mà có. Cho nên tất cả sự vật hiện tượng vô thường, không có tên nhân và pháp, ngã và pháp vô thường. Nhưng mà cái vô thường đó là cái nguyên dụng tự nhiên của cái bản thể chân thường. Do những cho nên con người có cái ngã, có cái chân ngã, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tỉnh. Và về mặt hiện tượng của con người là vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh. Cho nên hôm nay là để học kỹ. Cho nên không khéo mình nói đời là khổ. Thì mình ca lên mình khổ cho là khổ. Rồi cái đời là vô thường, mình ca lên mình khổ cho cái đạo vô thường hết. Mình tưởng như là đúng rồi. Người trí bị người trí không chấp nhận, mà phủ nhận cho mình. Vậy cho nên là không khéo người ta nói mình vô ngữ ba tánh bổn đạo, vô ngữ mọi người, làm cho mọi người bi quan khiếp thắng. Trong xã hội người ta có những người ta có cái tư tưởng không bi quan khiếp thắng, người ta sống những cái tôn giáo, sống những người tu hành. Mà thực ra người tu hành với Phật giáo thì không phải chủ trương tầm thường như vậy, mà tại vì mình không diễn đạt được cái chân lý, cho nên người ta phải bị người ta kết tội là bi quan nghĩ. Nghe vô tam hữu ứng nhị nhiễm chi như thị thật thân thân dụng xuất số. Thế rồi sát giữ mệnh nhẫn bất bình mãn, bất khả nhân thời, bất khả đại nhân dân tam hữu ân hữu nguyễn sư. Thế vậy đó thân thân dụng xuất số. Người, giật cài, và nói gọn lại là những chúng sanh ở trong tam giới. Ai cũng đều bị, ai cũng đều bị cái sai lầm đó, ai cũng đều bị cái hiện tượng vô thường sắc quỷ niệm niệm bất bình mãn bất khả nguyên thời bất khả đẳng. Và tất cả những cái tất lại là những cái điều mà nói bây giờ là người ở trong cõi người, ở trong cõi trời, những người ở trong tam giới không ai khỏi, không ai khỏi cái tâm trạng như vậy, không ai khỏi đi những cái hoàn cảnh như vậy. Và nếu có thứ là như thị thọ thân khư dụng kiếp số, mất cái này chịu thân khác, bỏ thân khác lắm cái thân khác nữa, cứ như thế mà không có lượng kiếp số, chịu trong cái cảnh vậy này, chịu trong cảnh mà nhất cư mà ngoài tịch tại sàn chúng khổ dân trường bất bách, chịu cảnh mà hữu tịch tư thông tâm lý hồ hoàng thường lỗ bát tam dĩ cư hà giảm tùng tư thủ chư hữu quá lâm khắc quân cảnh hà như, chịu trong cái cảnh mà tự hận đạo bất dĩ tâm tư giảm đa chư quá tự lâm hành vũ quát hạ bố chư hoàng. Chịu trong cảnh sống trong cái cảnh lạc chư tức khi tức tâm trì hiệp nguyên nhân phụ trái thường giả tuyên nguyên tâm tự đa đoan trọng xứng thiên tự sống trong cái cảnh là vô thường sát biển niệm niệm bất định mãn bất khả nguyên thời bất khả đại nhờ nguyên tam hữu ưng dị những gì nhờ là trời những người ở trong tam giới ai cũng đều chịu cảnh như vậy á, và họ thân như vậy là vô lượng kiếp số. Thế thì đây là ta đã phát hiện ra một cái ý nữa đây nè, nguyên thiên ta hữu ân dị những gì, nghĩa là ai cũng chịu cái cảnh như vậy đó, sống trong cái cảnh đau thương bồn chồn sợ sẽ sai lầm đã đến như vậy. Nhưng mà đã là người ở trong cái giới là được chưa rồi, mà còn câu này đáng nghĩa là như thị thọ thân chư dụng ít số, chỉ cái thân người thọ cái thân người như thế từ đời này qua đời khác, cái số cũng không có, không có có cung được. Luận cái số không có, không có nào cùng được. Như vậy là chứng tỏ rằng là con người chết rồi không phải là dạy dân người mà ở địa ngục mà làm nhà, làm quần áo, làm vàng mã để mà đốt mà cho công nhân mình ở đó nha. À, dù là tôi công nhân không có tính pháp đấy, nhưng mà vẫn là nhân viên ta mới ưng dị miễn chi bị khổ ở trong cái khổ người nó nói rồi. Nhưng mà như thử thọ thân chi luận kiếp số sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, chỉ có cái điều là không sống đúng chân lý, không sống hợp chân lý, cho nên là phải sống ở trong khổ sở truyền miên, sống trong cái cảnh mà ma đưa lối diễn đưa đường mà tử mình buộc lấy mình vào trong, chứ không phải là chết rồi là nhất định là ai cũng ở tam đồ địa ngục rồi quyển sứ vô thường mà tấn mặt đen bắt rồi có quyển có nhập môn rồi kết tội được chưa? Phải vậy, học như vậy là sai lầm. Như thử thọ thân chi lượng kiếp số, mình cứ làm thân người đó, nhưng mà thân người là nó bất an, sống làm thân người là đa dụng là như khổ, sinh tử tự lao, trong tham dục khởi, sống trong tham dục là do là sống trong thân người, mà vẫn cứ bị lao cứ cực khổ. Càng mà biết tu mà có đường lối tu hành, không để tâm đức chưa hòa tịch tại sàn chút khổ dân trường đức đất, là cái lỗ ma không có mang năng gì chứ là vậy. Người ta biết được pháp môn chúng ta thì người ta cũng thọ thân mà người ta không bị những cái sự khổ sở dày dò đây được. Cho nên các hàng Bồ Tát mà người ta tâm nguyện là từ đời đời thế thế từ hàng Bồ Tát đạo là gì, người ta nhận thức được cái tâm hướng rồi. Cho nên người ta vẫn sống ở trong lòng người chứ người ta đâu có đi cái xứ nào. Vẫn trong hướng chúng sanh mà người ta không có bị cái chúng cái quyền lực của chúng sanh nó lôi kéo nó nhận thường người ta, chứ đâu phải người ta là giờ tu hành được đi đâu, còn đi đâu tu là hoàng cũng ta, a la hán cũng ta, bất kỳ phật cũng ta, thậm chí người đại bồ đề cũng ta, ta có ở trên mặt đất này giống như phật chúng ta cũng ở trên mặt đất này, các hàng a la hán cũng ở trên mặt đất này mà không hề có khổ sở. Còn nhưng mà không có hiểu cái miếng nhân quả, không nhận thức được cái tinh lý là vô thường khổ đau ngã bất tịnh, cũng không học được thường lạc ngã tịnh thì phải thọ thân cái số vô cùng
mà chịu trong sự khổ đau vậy thôi. Do vậy cho nên học Phật là có là để giải tỏa sự khổ đau ngay hiện giờ. Và lấy tính nhân hiện giờ mà an lạc thì tương lai cũng an lạc. Giống như bây giờ mà xài không thiếu cơm, không thiếu gạo, không thiếu tiền, cái đời sống vật chất đầy đủ thì ngày mai cũng đầy đủ và tháng sau cũng đầy đủ. Vấn đề là nhân và quả nó như vậy. Nghĩ chung cái câu nhân thiên tam hữu ân vị nhãn tư nhân thiên và tam hữu. Tam hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Nó nói cách khác tam hữu cũng tức là tam giới. Còn nhân là chỉ cho nhân đạo con người. Con người mà nó ngang bằng với cái vũ thường, cái từ tam tam can thì bây giờ nó lỗi thời rồi, bỏ tam can có cái vương thần can nó thì bây giờ nó lỗi thời, không còn cái chế độ phẩm trước nữa. Thế thì vũ thường của phẩm tử còn xài được. Thế thì là cái người ở trong xã hội này mà nói theo phẩm tử thì vũ thường, còn nói theo đạo Phật thì cái người tu tập cái pháp tam duy và ngũ giới, thế thì đó là cái tiêu chuẩn của đây gọi là nhân. Nhân là chỉ cho những người có cái tiêu chuẩn đó. Còn thiên á là đến mình phải hiểu trời là ở trên mây xanh nó phải vậy. Mà tôi nhắc lại một câu mà nếu mà người biết học thì lẽ ra không đại tôi nhắc tới lần này đâu, nhưng mà có người không biết học. Nếu ai đó không biết học thì sẽ thì là tôi nhấn mạnh cái này nên đến nè. Trời ở đây là nói theo cái quan niệm của Khổng Tử thôi, chứ chưa nói của đạo Phật đâu. Nói của đạo Phật tức là tôi sẽ nói cái này. Trời theo đạo Khổng Tử đó là tên là thiên sinh tịch vô âm phương phương hà xứ tầm thi cao huyết sinh diễm đô chỉ tại nhân tâm. Thế vậy thiên giả là lý thế chi thiên luôn, có nghĩa là em làm ác thì em sẽ thâu hoạch cái quả, anh làm thiện thì em thâu hoạch cái quả báo thiện. Giống như anh trồng dưa thì anh được dưa, mà anh trồng đậu là anh sẽ có quả đậu anh ạ. Nghĩa là cái giới nhân quả đàng hoàng, mà cái lý thế đương nhiên là dựa trên cái nhân quả. Do vậy cho nên là nó bằng làm lành là trời đáp lại cho cái quả lành, làm ác là trời đáp lại cho cái báo ác. Thế là cái trời tức là thiên giả là lý thế của đương nhiên, cái lý thế, cái xu thế của cái lý là thế anh làm ác thì anh bị cái báo ác nó trả lại cho anh. Còn anh làm lành thì là anh đưa cái quả báo thiện nó trả lại cho anh. Bằng cớ thí nghiệm anh biết anh sống ở trong đời mà anh hiền lành, anh thầm thầm, anh giúp đỡ mọi người thì mọi người cũng hiền lành thầm thầm và phải giúp đỡ lại anh. Nói vậy anh là đi qua xã ta lo ca, người sống được trên đầu trận được cướp thì những người cũng đầu trận được cướp cũng lo ca chơi lại ra cho người làm tạm chơi ra. Đó là thí nghiệm bản thân ai cũng có thể làm được việc đó. Cho nên là thiên giả lý thế của mình nha. Cho nên trời lấy con mắt mà nhìn thì không nhìn được gì hết, chỉ thấy tâm xanh. Tìm trời lấy lỗ tai mà nghe cũng không nghe gì được hết, chỉ nghe một tiếng là nghe cũng như thế không nghe gì hết. Lấy lỗ tai để nghe để tìm trời không hề nghe được cái gì, lấy con mắt mà nhìn để tìm trời không nhìn được cái gì mà chỉ thấy tâm xanh, không tìm ra trời được. Do vậy cho nên là trời thứ cao như thứ nhất mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao cũng không phải ở xa, mà trời là tâm của con người, ở trong lòng người. Thế cái người nào mà sống đúng cái tiêu chuẩn cho đạo Phật là sống với tiêu chuẩn thập thiện nghiệp, thân bất sát bất đạo bất dâm, khẩu bất vọng ngôn bất ý ngữ bất lưỡng thiện bất ác khẩu, ý bất tham bất sân bất thiện. Đó là tiêu chuẩn của trời. Vậy thì nhân viên tam giới, người là cái tiêu chuẩn tam duy ngũ giới, trời là cái tiêu chuẩn của cái người là sống bằng thập thiện nghiệp. À, chứ không phải là trời đâu, để ý cái đó. Nhưng mà cái lập tập quán lâu đời ấy, do cái sự tính
do sự yếu đuối của con người. Cho nên là ví dụ như cái gì là hoạn nạn đau khổ quá, ý trời ơi chết con, trời ơi cứu con, người ta tưởng tượng là ông trời cũng cao lắm, chứ thì thật là không có trời nào để cứu được. Thì cái đó giống như là cái sự huấn luyện của đạo Chúa, người đạo Chúa là có gì mà hoạn nạn, ý Chúa ơi cứu con, ý Chúa ơi chết con. Thì cái đó là do cái sự huấn luyện của đạo Chúa, còn như là cái tập quán lâu đời của người, trời ơi đau khổ quá, trời ơi cứu, cứu tôi. Chứ người ta là thương sinh tịch vong thương thương à cứu tôi. Nếu người ta mà nghe cái tường trời không nghe có gì hết, lấy mắt mình nhìn cái tường trời chỉ thấy thân thân, mà thân thân ta gọi là cái bầu khí quyển, thấy đây là cỡ là hai chục cái số mình thấy thân cái gì, mà lên hai chục cái số thì lại dần thấy trên hai chục cái số nữa thân, mà lên hai chục cái số nữa dần thấy hai chục cái số thân, cũng thân thân như vậy mà không hề có sợ. Cho nên là người và trời tam hữu để đi tới, mà chính là cái nơi mà có cái tư tưởng tu hành tập thiện là trời. Tam hữu cũng tức là tam giới, tam hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là những người mà còn tham dục, thực dục và dâm dục. Còn những cái dục đó thì gọi là người dục giới, người còn thọ dụng vật chất mà có cái được cái tính tự tại, không đến nỗi bị vật chất nó làm cho đam mê, cho lưới ái nặng nề thì gọi đó là người có sắc. Còn người mê tính dị đoan quả diễn vật quan đường để lắm tâm hồn ở nơi quỷ này thành đó, cho vui vui cho vui sướng cho một hoàng thượng đế cho nam tạo bắt đầu, đó là người vô sắc giới, là tam hữu. Cái câu kế tiếp, phương tư cảm ơn các nhà ai phải quyết tâm khởi cả giam ngân để tôn cảnh sức, tức là tổ sư tôi nói rằng là tôi nghĩ tới mọi người, tôi nhớ tới mọi người, tôi rất thương xót, tôi rất đau lòng với cái lối sống không có phù hợp với chánh pháp, không nhận thức được chân lý, cho nên là có những cái nỗi đau khổ như vừa nói từ trước tới đây. Vì vậy mà tôi thấy và nghe và nhận thức được những cái việc đau khổ đó của kiếp con người, cho nên tôi không nỡ ngậm miệng mà làm thinh, sợ đã giam ngôn, con nỡ bứt miệng mình lại hay là ngậm miệng mình làm thinh để tôi cảnh sát, cho nên tôi muốn biết cái lời cảnh sát này để mà nhắc nhở, để thay nhau mà nhắc nhở. Thì những cái điều mà trước giờ là đây là coi như là cái câu mà tổng kết là cái đoạn nãy giờ. Sở hữu đạo sinh tự quý khứ thắng thời như Phật pháp sinh sơ nhân la giải đại. Tôi rất tiếc, đây là lời của tổng kết, tôi rất tiếc là chúng ta sinh vào cuối cái thời tổ pháp, cách Phật đã lâu xa, cho nên là những người học Phật rất là hời hợt, lơ là, và người ta còn nhiều giải đặt, người tu phần nhiều giải đặt, có thể là ít học, không ham học, nhưng mà có người có học mà cũng không ham, không mong nhận cái việc thực hành. Đó là tại vì sinh vào cái thời tượng quý, tức là quý cái thời tượng pháp. Vì cái vấn đề chánh pháp tượng pháp mà pháp này là đây là cái, nó có cái thuyết là ta chủ trương, ta chủ trương là giáo lý Đức Phật ra đời dạy để lại cái giáo lý, ta có chia làm ba thời kỳ. Chánh pháp là 500 năm, từ 500 năm cho tới 1000 năm, cái đó gọi là tổ pháp. Mà tổ quý có lẽ là gần cuối ngàn năm, thứ hai. Rồi từ ngàn năm thứ ba trở về sau đó thì gọi là mạt pháp. Đó là cái thuyết trong cái số hạng đệ tử của Phật. Người ta có cái thuyết, người ta ước định như vậy. Thì Tổ Vũ Sơn thì cũng lấy cái thuyết ước lệ đó
mà nói ra câu này sợ ông đồng sanh tưởng, tôi muốn khứ thánh hợp với buồn rằng tôi cũng như là tất cả chúng ta sanh vào cái thời là kế cuối thời kỳ tự pháp, chấp Phật lâu xa cho nên Phật pháp lê là, ta lê là cái Phật pháp và nhiều người giả đại, người đại có tu là không học, rồi có không có người được học mà ít thực hành, là tại vì không có thời tự pháp. Cái thời kỳ tấm pháp đó thì người nghe học rồi ta tu thì chứng đắc được nhiều hơn. Thời tổ pháp thì nghe nhiều, học nhiều mà tu chứng đắc ít, còn phải mặt pháp lại càng lại ít chứng đắc hơn nữa. Cứ theo cái thuyết mà tấm pháp tổ pháp mặt pháp thì hiện giờ chúng ta đang sống đây là phải bị mặt pháp, nhưng mà đó là nói cho cái thuyết thì ta cũng chưa vậy. Nếu mà học tu tưởng mà lưỡng nghĩa thượng thừa thì cái thứ đó không chấp nhận. Cái thứ của cái tư tưởng mà lưỡng nghĩa thượng thừa thì không có đặt cái vấn đề tính pháp, tổng pháp và mặt pháp. Pháp không hề có mặt. Chân lý mà mặt đi. Chứ như bây giờ là sắc, thanh hương vị xuất pháp. Cách đây 2500 đến 2 năm hoặc còn lại thế, thì sắc thân hương vị xuất pháp nó cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, cũng không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai, mà tự tính của nó là thanh tịnh bản nguyên. Thì bây giờ đây nó cũng như vậy thôi, tự tính của sắc thân hương vị xuất cũng thanh tịnh bản nguyên. Lục căn của con người cũng vậy, mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người xuất ra, nếu người ta có tín niệm, người ta có tỉnh thức thì người ta làm chủ được lục căn, nó cũng thanh tịnh. Bây giờ nếu người ta có chánh niệm, người ta chịu học Phật, ta tin đó là Phật, ta có chánh niệm thì người ta vẫn làm chủ lục căn. Thế thì căn với tầng nghĩa là nó không có cuốn hút với nhau, nó làm cho người ta có chánh niệm thì người ta không đam mê về sắc và thân về hương vị xúc pháp. Do vậy cho nên sắc thân hương vị xúc pháp đối với người tu hành là không được gọi nó là lục trần đâu. Vì tấm nó thanh tịnh giống vậy mà sao gọi là trần được? Do vậy cho nên là ta học cái giáo lý bất lưỡng nghĩa đó, và theo cái thuyết của ai của chương đó thì có thể nói là chánh pháp, tổng pháp và mạng pháp. Nhưng mà về cái tư tưởng lưỡng nghĩa thông thường thì pháp không hề có mạng, mạng là do người đó chứ không phải là pháp mạng. Mà con người thì cũng phải là những con người bây giờ mà không có khả năng thành Phật. Vấn đề là cái người đó có tiếp thu được chánh pháp hay không, có bằng lòng chấp nhận giáo lý của Phật để tu hành hay không, chứ không phải là đài chấp Phật rồi không có khả năng thành Phật. Phật tánh vẫn còn nguyên, Phật chất vẫn còn nguyên, chư chánh Phật vẫn còn nguyên trong mọi người. Do vậy cho nên cái thuyết mà chánh pháp tại pháp bậc tham đó nói là chơi, là tại vì sách vở thì lâu rồi nó có nhiều cái tư tưởng, mọi người có quyền phát biểu, có quyền viết ra, mà còn cái nhận thức và tin tất cả nào là do tập văn như tu chết không nhất thiết là ta phải theo người xưa nói. Lẽ đến như người xưa nói có cái rất hay, số lượng như tổ như sao ta nói mình thấy những cái rất hay, nhưng mà có những cái nào mà mình thấy nó không phải là cái chân đế, chân pháp là một chân đế, mà nó cũng có nó từ những chân đế thì mình có thể không cần thiết để tin tưởng những điều đó. Cho nên rất buồn, rất hờn là vì sanh vào hoàn tưởng pháp cấp bậc lâu xa, cho nên là đối với chánh pháp lo là trên đường tu hành có nhiều người giả đại. Thì nói rằng là thời kỳ chánh pháp có nhiều người giả đại, thì thật ra cái thời kỳ đức Phật ra đời cũng có nhiều người giả đại vậy. Do vậy cho nên đức Phật ra đời ở Ấn Độ mà đâu phải ai cũng là được quả là hết, là hàng lắm lắm ở bên đó Ấn Độ cũng có số theo Phật, và như tôi như tu, còn số không hề theo Phật, nghe mà không tin, không hiểu, không tu, còn chống lại nữa, chống lại Phật nữa, chống lại giáo đoàn có nữa, còn số là không hề nghe Phật, biết Phật là gì. Do vậy cho nên là đặt ra vấn đề chấp pháp là pháp, chấp pháp cũng không có cho đúng gì, nhưng mà là sống dở là do lâu ngày, cho nên tư tưởng của người ta có quyền phát minh, phát biểu cái tính của người ta, còn nghe cái cỡ nào bằng lòng cỡ nào hay không là quyền của mình. Cho nên vấn đề chánh pháp Tôi nói đạo pháp tôi đọc, tôi vẫn nói, nhưng mà nói để tôi phân tích như vậy. Còn riêng tôi, tôi không không phục cho, không tuyệt đối phục tùng cái nguyên nhân của mình. Mà do đó đạo Phật nó có cái hay đó. Năm mươi bốn chân của tôi, anh nghe là mấy nó có chân lý mà nó đem lại cái sự mở mang trí tuệ, kiến thức, anh nhận thức được cái chân lý mình thực hành, có kết quả an lạc. Đưa anh tới cái giải đó nó ngộ, thì anh lấy. Còn bằng anh lấy lên là không hợp, bỏ mà không hề có tội lỗi. Không tin, không nhận cái đó, không hề có tội lỗi. Chỉ có cái điều là nếu như là cái chân pháp đó mà ta giải đúng chân lý, mà anh không tin, không nhận, thì giống như là anh mặt trời anh không đi về hướng đó, anh bằng lòng đi về cái hướng mặt trời đã lặn rồi, thế thì anh sẽ đi vào trong con đường tối, rồi anh sẽ bị sụp hầm sụp hố vào trong vương tối,
vậy không?
Chứ thật không thể rời ai, chỗ thật đó của đạo Phật là chỗ đó. Nếu anh chơi cái đó hả, Phật không thể bắt đầu. Cái đèn hướng đèn anh không đi, anh đi vào hướng không có đèn, anh bằng lòng đi vào hướng không có đèn, anh chơi hướng có đèn, thế là anh sẽ đi vào trong bóng tối thôi. Vì vậy mà kinh điển ta rất khổ đó. Thế có chân lý là ta tin. Còn nghe cái nào hoặc chân lý bán phần thân nữa thì ta nhận ngang cả đó. Còn như mà trước lúc cái đó coi như là kinh điển nó không được lưu truyền rồi. Cái nào nó tệ quá, nó là tỏ là hát thì ai lên vô trong phòng thuốc mà để làm thuốc một chiêu. Ít ra nó cũng có như là có một trầu hay là có mất cỡ. Tôi đem cho tôi bán để trong cái học thuyết của Đức Phật. Người dân giảng kiến giữ hữu hậu lai, nghiệp đất nguyên căn thành năng linh đế. Tôi trình bày lục thân quả kiến giữ hữu hậu lai, nghiệp đất nguyên căn thành năng linh đế. Tôi trình bày